Đây là đài BBC London.
Chắc hẳn nhiều quý vị thính giả đã nhận ra nhạc hiệu quen thuộc của Ban Việt ngữ Đài BBC từ những ngày đầu tiên lên sóng. Ngày 6 tháng Giêng năm 1952, chương trình đầu tiên của Ban Tiếng Việt Đài BBC đã được phát đi trên làn sóng ngắn 25, 31, 41, 49 và 75 thước vào lúc 6 giờ 30 tối giờ Việt Nam, mở đầu cho 59 năm hoạt động phát thanh của Ban Việt ngữ. Lúc ban đầu chỉ với hai phát thanh viên Xuân Kỳ và Hữu Đại, cùng một nhân viên phụ trách ban ông A. Smith, kiêm phụ trách ban tiếng Miến. Ông John Morris chính là người chịu trách nhiệm thành lập Ban Việt ngữ vào năm 1952, lúc đó là giám đốc viễn đông vụ của Thế giới vụ BBC. Trong buổi phát thanh ngày 6 tháng Giêng năm 1977 do chính Tâm thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, ông John Morris đã nói về lý do dẫn đến quyết định thành lập Ban Việt ngữ.
Hồi đó thì đài BBC đã phát thanh tới Việt Nam bằng tiếng Pháp, ngoài chương trình tiếng Anh của Thế giới vụ. Chúng tôi hỏi ông John Morris, hồi đó có nhiều thính giả nghe tiếng Pháp và tiếng Anh hay không?
Very little, really. One occasionally came across someone who...
Không có mấy. Thỉnh thoảng thì cũng có gặp người đã bắt nghe đấy. Mà lại tất nhiên không phải là ai nấy đều hiểu được tiếng Pháp hay tiếng Anh. Người nghe thì có một số ít, nhưng cũng không thể nói rằng có một số thính giả nghe đều đều.
Nhưng rồi với chương trình Việt ngữ thì tình trạng ấy đã đổi thay, như lời ông John Morris cho biết, khi quyết định mở thêm chương trình tiếng Việt, cũng như thêm bất cứ một chương trình ngoại ngữ nào, thì đó là tự chính phủ Anh.
Trên nguyên tắc thì thường thường đài BBC rất hoan nghênh công việc mở thêm chương trình phát thanh tới một nước nào đó. Nhưng công việc quyết định phát thanh tới quốc gia nào là việc của chính phủ. Song tôi cũng cần phải nói thêm rằng dù thế, chính phủ Anh cũng không có quyền can thiệp vào các chương trình hàng ngày, vì đó là việc của đài BBC.
Vừa rồi là ông John Morris qua lời trình bày của Xuân Kỳ. Những ngày đầu lên sóng, chương trình của Ban Việt ngữ chỉ phát 15 phút mỗi ngày, gồm một bản tin thế giới và một bài bình luận. 3 năm sau, năm 1955, thời lượng được tăng lên thành 30 phút mỗi ngày. Sang năm 1956, Ban Việt ngữ có người phụ trách mới, ông Hugh House, người có chủ trương phải đưa một chương trình phát thanh như thế nào tới Việt Nam vào thời kỳ này qua lời dịch và trình bày của Hữu Đại.
Gắng làm sao đưa ra được những bản tin thế giới đầy đủ nhất dưới cái nhìn từ London. Vì đây là chương trình của đài BBC, tất nhiên là phải có cái nhìn từ London, và đó là điểm chủ yếu. Điểm thứ hai là bình luận các diễn biến trên thế giới, cũng là từ một lập trường của người Anh, nhưng đồng thời phải giữ làm sao cho công bình thẳng thắn đối với các quan điểm khác. Tất nhiên là đặc biệt chú trọng tới các vấn đề có liên quan tới Việt Nam hay được người Việt Nam đặc biệt để tâm tới. Tôi có cảm tưởng là đã có một giới thính giả tân tiến, trí thức, có văn hóa, mong muốn được biết đến những gì xảy ra ở bên ngoài, mong muốn phát triển các lĩnh vực chính trị của riêng mình. Và vì thế, các chương trình tiếng Việt thời ấy, ngoài các bản tin và chuyện thời sự, chúng tôi còn đề cập tới nhiều lĩnh vực khác như văn hóa và thể thao chẳng hạn. Phạm vi rộng rãi hơn là sau này, khi tình hình Việt Nam trở nên gây cấn hơn.
Sang những năm 60, cuộc chiến Việt Nam gia tăng, với các diễn biến lịch sử như vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963 và các chính phủ quân nhân kế tiếp nhau lên nắm quyền tại miền Nam nhưng chẳng tồn tại được bao lâu, rồi cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Do vậy, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đã được tăng thời lượng, có thêm buổi phát thanh 15 phút mỗi sáng. Cũng vào giai đoạn này, con số nhân viên làm việc trong ban Việt ngữ cũng được tăng thêm, với các giọng nói quen thuộc như Trần Minh, Lan Anh, Đỗ Văn, Nguyễn Phúc, Xuyến Như, Minh Khuê, v.v. Trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Ban Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Laurie Brin, người phụ trách Ban Việt ngữ từ năm 62, cũng là người đã thực hiện những thay đổi này. Ông cho biết qua lời dịch và trình bày của Đỗ Văn, một trong những phát thanh viên kỳ cựu của Ban.
Chiến cuộc ở miền Nam leo thang mỗi ngày và trở nên một yếu tố quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên, rồi tôi thấy là không thực tế chút nào nếu cứ đưa ra những chương trình với nội dung cũ. Tôi thấy là không thể chờ đợi thính giả ở xa xôi như vậy lại chú trọng tới những chương trình từ London, nếu không làm sao cho nội dung chương trình phù hợp với tình hình ở Việt Nam và các vấn đề quốc tế có quan hệ tới Việt Nam. Thế rồi, đến khi chiến cuộc lại còn nghiêm trọng hơn nữa, như khi xảy ra cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, thì chúng tôi chuyển hẳn sang thời sự, chú trọng phần chính đến những bài tường thuật và tin từ Việt Nam của các phái viên thông tấn trên khắp thế giới.
Tới năm 1970, ông John Harding nhận chức trưởng ban Việt ngữ. Và 2 năm sau, ban Việt ngữ bắt đầu phát thêm chương trình 30 phút vào mỗi tối. Lý do như ông John Harding giải thích qua lời trình bày của Thiên Ân.
Thường thường thì phái viên hay các phái viên của đài đặt ở Sài Gòn gửi tin riêng về vào buổi chiều trước khi phát thanh chương trình chiều chừng nửa giờ. Bài của phái viên gửi về được thu thanh vào băng ở ngay trong phòng giấy, rồi nghe lại và đánh máy xuống giấy. Bản tiếng Anh được đưa dần cho nhân viên dịch, đánh máy bằng tiếng Việt, rồi đem phát thanh ngay. Như thế có nghĩa là nửa giờ trước khi phát thanh là thời gian dành phần lớn cho việc làm sao loan đi được bản tin riêng từ Sài Gòn gửi về, vì đó là tin sốt dẻo nhất, và phối hợp nó được với các phần kia trong chương trình. Việc hình thành một chương trình như vậy thường phải làm một cách vô cùng vội vã, và ta không thể nào cắt bỏ cái yếu tố mau chóng vội vã này ra khỏi công việc phát thanh. Vì tất cả ý nghĩa của việc phát thanh là đem tin sốt dẻo nhất cho thính giả.
Chính vào những năm 70 này, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ thường bao gồm bản tin quốc tế, bài bình luận, phân tích thời sự, mục điểm báo và lá thư thính giả. Với thời lượng tăng thành 3 buổi phát thanh mỗi ngày, chương trình cũng ngày càng phong phú hơn, thêm các chuyên mục như khảo luận, âm nhạc, diễn đàn tự do, chuyện nước Anh, khoa học với kỹ nghệ và bài học Anh ngữ. Kế tiếp sau John Harding ở vị trí trưởng ban Việt ngữ là Matthew Salisbury, Elizabeth Wright, nhưng đặc biệt phải nhắc tới Judy Stowe. Bà không chỉ được nhiều người nhớ tới ở cương vị trưởng ban Việt ngữ từ đầu những năm 80 tới năm 1994, mà còn vì bà là một cây bút, viết rất nhiều bài phân tích và nhận định sắc sảo về châu Á và Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, ban Việt ngữ có thêm những gương mặt mới như Hồng Liên, Vĩnh Phúc, Thiên Ân, v.v. Và tới giữa những năm 70 cũng là thời kỳ sôi động với tin hội đàm Paris, chiến sự tại Việt Nam. Trong chương trình phát thanh ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ đã cập nhật kịp thời về những diễn tiến của cuộc chiến với tường thuật của phóng viên BBC Brian Barron ngay trước cổng tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn qua lời trình bày của Xuân Kỳ.
Dawn on the last day. The last helicopter came in for a handful of US Marines.
Hoa Kỳ đã hoàn tất công việc di tản. Toán người thủy quân lục chiến sau cùng đã được trực thăng tới nóc nhà tòa đại sứ đón đi.
In the chaos, the cavalcade of President Minh drove by to broadcast the surrender of South Vietnam.
Việc đầu hàng đã do tướng Dương Văn Minh nói trên đài vô tuyến. Ông ra lệnh cho quân đội Cộng hòa ngừng chiến đấu và rút về ở yên trong nhà hay trong trại. Ông cũng kêu gọi quân đội cách mạng ngừng bắn và tuyên bố rằng sẵn sàng trao quyền hành.
The people of Saigon tried to react as if they all felt this was liberation. The conquering tanks burst straight into the presidential palace.
Đoàn chiến xa của quân đội cách mạng kéo vào thủ đô để tới dinh độc lập.
Fourth time in a month, the presidential palace had new occupants, but these had come to stay.
Và như thế đã chấm hết 1/4 thế kỷ chinh chiến.
Mời quý vị nghe tiếp phần 2, loạt bài đặc biệt nhìn lại sự phát triển chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài BBC trong những năm qua. Hà My xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong phần 2.